phần sau là Phật khuyến khích địa thần từ bi thương yêu bảo hộ sự hành trì của chúng sanh. Sau cùng, Thế Tôn đặc biệt nhiều lần căn dặn phó chúc, khiến cho chúng ta hết lòng học tập hạnh nguyện của Địa Tạng Bồ Tát: nhược vị lai thế trung, hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, cúng dường Bồ Tát, cập chuyển đọc thị kinh, đảng y Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh, nhất sự tu hành giả, nhữ dĩ bốn thần lực nhi ủng hộ chi, vật lệnh nhất thiết tai hại, cập bất như ý sự, tiếp văn hư nhĩ, hà huống lệnh thọ, phi đảng nhữ độc hộ thị nhân cố, diệt hữu thích phạn, quyến thuộc chư thiên quyến thuộc ủng hộ thị nhân. Phần kinh văn phía trước chẳng cần đọc, xem là hiểu ngay. Phía trước là những lời của Kiên Lao Địa Thần nói, còn chỗ này là Phật vì chúng ta nói. Vị lai thế là chỉ cho hiện tại chúng ta đây. Trong kinh những câu thiện nam tử thiện nữ nhân đã đọc mấy mươi lần rồi. Số lần càng nhiều là nói rõ sự việc này rất quan trọng. Sự việc này nhất định không thể nào sơ thất được. Diêm phù đề chúng sanh khởi tâm động niệm đều là tội. Điều này trong kinh cũng nói rất nhiều. Vì nguyên nhân gì vậy? Vì nhãn quan của chúng sanh quá cạn cợt, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, nhìn quá cạn. Nói một cách thực tại là không tin nhân quả báo ứng. Bởi vì những người tin nhân quả báo ứng chẳng những không dám làm việc xấu, ngay cả một niệm xấu đều chẳng dám khởi dậy. Đó là những người thật sự tin nhân quả báo ứng. Tại sao không tin? Vì nghiệp tập quá nặng. Hạng người này chính là như trong kinh nói, từ ác đạo đến nhân gian để đánh một vòng, qua mấy mươi năm rồi lại đến ác đạo lưu chuyển nữa. Đây là Phật trong kinh điển thường gọi là kẻ đáng thương. Những người này hết sức đáng thương. Đây là sự thật. Chúng ta nếu thật sự muốn cứu mình, đừng nói đến cứu kẻ khác, tự mình chẳng cứu được còn cứu kẻ khác được sao? Nhất định phải nhận biết thiện ác, phải thiết tha cố gắng tu tịnh nghiệp tam phước. Là một người mà trong kinh điển Đại Thừa thường đề cập đến là thiện nam tử thiện nữ nhân, phải thật sự làm được. Cúng dường Bồ Tát tức là hiếu thân tôn sư. Thầy hy vọng chúng ta thành Phật làm Bồ Tát. Thầy hy vọng chúng ta sớm ngày thoát ly tam giới, viên thành Phật đạo. Kỳ vọng của cha mẹ đối với chúng ta, kỳ vọng chúng ta một đời theo một vị thầy giỏi nhất, sự học và đạo nghiệp đều được viên mãn. Do đây có thể biết, không nghe lời thầy, không kính thầy, bất hiếu với cha mẹ, hạng người nào có thể đem bộ kinh này làm được 100%? Duy chỉ có người đại hiếu làm được. Họ biết nếu ta không làm thì có lỗi với cha mẹ, có lỗi với sư trưởng. Chỗ này nói cúng dường là cúng dường cách này. Chẳng phải bảo anh mỗi ngày đem hoa thơm trái cây để cúng dường Phật Bồ Tát. Cách cúng dường đó nếu tương lai phải vào địa ngục thì vẫn đọa không sai. Phải biến súc sanh, vẫn phải biến súc sanh. Ai cũng chẳng cứu được anh. Chuyển đọc tôn kinh, kinh phải niệm cho thuộc. Kinh tức là lời dạy bảo của Phật Bồ Tát đối với chúng ta. Duy có học thuộc lòng, thường ghi nhớ lời giáo huấn trong tâm, trong sinh hoạt ngày thường khởi tâm động niệm đều chẳng quên lời giáo huấn của Phật Bồ Tát đối với chúng ta. Y theo lời dạy trong kinh điển, nhất sự tu hành. Nhất là chuyên tâm, chuyên môn y theo lý luận, phương pháp, lời dạy của bộ kinh này để tu hành. Tu chính quan niệm hành vi của mình, cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của chúng ta. Kinh điển vừa mở ra để đối chiếu, nếu cùng với kinh điển tương ưng thì chúng ta ngày ngày bảo trì chớ đánh mất. Cùng với kinh điển chẳng tương ưng thì hãy gấp rút sửa lỗi. Đây là kỳ Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh nhất sự tu hành giả. Đây là chân tu. Tu hành chẳng phải một ngày niệm được bao nhiêu bộ kinh, một ngày niệm được bao nhiêu danh hiệu Bồ Tát. Ngày ngày niệm 100 bộ kinh, niệm 10 vạn tiếng danh hiệu. Người xưa châm biếm rằng thét bể cổ họng cũng luống công, chẳng có ích lợi chi cả. Thật sự nảy sanh tác dụng là từ trên tâm lý, thật sự sửa chữa lỗi lầm. Như vậy mới là hữu dụng, mới là tu hành. Thật sự tu hành, kinh phải thuộc để tiện cho việc quán chiếu. Nếu như phần nhiều đều nhớ được rõ ràng thì kinh không niệm cũng không sao, danh hiệu không niệm cũng không sao. Khởi tâm động niệm, ngôn hành cử chỉ đều chẳng trái ngược với lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Đây là người tu hành chân chánh. Thế Tôn dặn dò Kiên Lao Địa Thần đối với người tu hành chân chánh: nhữ dĩ bổn thần lực nhi ủng hộ chi. Tương đương với phía trước Kiên Lao Địa Thần tự mình phát nguyện như nhau. Ông phải phò hộ, đừng để cho tất cả tai hại cùng với việc không như ý khiến cho họ nghe cũng chẳng nghe được, thì làm gì gặp được. Hà huống linh thọ. Linh thọ là làm cho họ gặp phải, nghe cũng chẳng nghe được, đương nhiên chẳng thể nào gặp được. Đây là dặn dò Kiên Lao Địa Thần phải phò hộ người này. Phi đảng nhữ độc hộ thị nhân cố, diệt hữu thích phạm quyến thuộc, chư thiên quyến thuộc ủng hộ thị nhân. Không chỉ có Kiên Lao Địa Thần hộ vệ người này, diệt hữu thích phạm quyến thuộc. Thích là trời đế thích, trời đao lợi. Phạm là trời đại phẩm thiên. Quyến thuộc là những vị thiên thần của chư thiên, thiên thần của trời đao lợi cùng trời đại phản thiên, cùng với 28 tầng trời thiên nhân khác, thiên thần của chư thiên quyến thuộc. Những vị thiên thần này đều tôn trọng người này. Thử hỏi họ vì sao tôn trọng người này? Tôn trọng vì người này thật sự là hiếu tử, hiếu cảm trời đất. Đây là chân chánh hiếu tử. Tôn trọng họ là học trò của Địa Tạng Bồ Tát. Đề cập đến Địa Tạng Bồ Tát thì chẳng có một vị Bồ Tát nào chẳng tôn kính. Đây là học trò của Địa Tạng Bồ Tát. Đi đến đâu thì chư Phật Bồ Tát, hộ pháp quỷ thần đều có cái nhìn và đối xử khác. Nếu muốn trở thành học trò của Địa Tạng Bồ Tát thì phải đem lời giáo huấn trong Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh làm cho được. Mấy ngày nay có số đồng tu nói kinh Địa Tạng quá hay, chúng ta phải theo kinh này để tu hành. Vô tình đem Phật A-di-đà cùng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ quên mất. Ta rốt cuộc phải làm học trò của Địa Tạng Bồ Tát hay là học trò của A-di-đà Phật đấy? Tôi lại xin nói rõ với chư vị đồng tu, nếu chẳng phải học trò của Địa Tạng Bồ Tát thì Tây Phương Cực Lạc thế giới không thể đi được. Đây là lời chân thật. Tại sao vậy? Vì bất hiếu với cha mẹ, bất kính sư trưởng, Tây Phương Cực Lạc thế giới làm sao nhận anh được. Khi khai kinh, tôi đã từng nói với quý vị, Tây Phương Cực Lạc thế giới được xây dựng trên cơ sở của Địa Tạng Bồ Tát Pháp Môn, giống như một tầng cao lầu. Địa Tạng Bổn Nguyện là nền móng, phía trên cao lầu đại ốc là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đệ tử của Di Đà đương nhiên viên mãn đầy đủ Địa Tạng Pháp Môn. Chư vị thử nghĩ xem nên tu pháp môn nào. Năm nay ở Mỹ, tôi đến khắp nơi giảng kinh Địa Tạng, có nhiều bạn đồng tu hết sức ngạc nhiên. Họ nói Pháp Sư chẳng phải Ngài chuyên giảng kinh của Tịnh Độ Tông hay sao? Sao lại giảng đến kinh Địa Tạng? Tôi nói tôi vẫn chuyên giảng kinh của Tịnh Độ đấy mà. Tôi đâu có giảng kinh điển ngoài Tịnh Độ. Căn bản tu học của Tịnh Tông là Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Nói về Tịnh Độ Tam Phước, Bộ Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh này tức là phần giảng giải tường tận của Tịnh Độ Tam Phước. Mối quan hệ này là dính liền một khối, nào phải việc ngoài Tịnh Tông, là kinh điển cơ bản của Tịnh Tông. Sự thật này cần phải nhận biết. Nhiên hậu một câu A Di Đà Phật mới niệm được tốt, mới niệm được tương ưng. Nếu không thì cả một đời này niệm Phật đều là giả tràng xe cát mà thôi. Hà cố đắc như thị, thánh hiền ủng hộ, giai do chim lễ Địa Tạng hình tượng, cập chuyển đọc thị bổ nguyện kinh cốt, tự nhiên tất cánh xuất ly khổ hải, chứng niết bàn lạc, dĩ thị chi cố, đắc đại ủng hộ. Hà cố đắc như thị, thánh hiền ủng hộ. Bởi vì lễ hiếu tử là học trò giỏi của Địa Tạng Bồ Tát, cách nói này mọi người càng dễ hiểu. Phật tại chỗ này nói giai do chim lễ Địa Tạng hình tượng, cập chuyên đọc thị bổ nguyện kinh cốt. Phật nói câu này thật là lịch sự, quá ư lịch sự. Còn người thời nay chúng ta thì quá lơ đỉnh. Thật tại mà nói, sách xưa cũng chẳng đọc qua bao nhiêu. Đoạn lời này chúng ta thường thường nghe chẳng hiểu, nghe rồi lại sanh ra hiểu lầm. Ngài là học trò giỏi của Phật, nếu chẳng phải hiếu tử thì chẳng thể chim lễ Địa Tạng Bồ Tát. Chim là nhìn, nhìn hình tượng Phật Bồ Tát. Lễ là lễ kính. Chim lễ có phải nhìn thấy tượng Bồ Tát thì lạy ba lạy không? Chẳng phải vậy. Nhìn thấy tượng Bồ Tát thì nghĩ đến lời giáo huấn của Bồ Tát đối với chúng ta. Đây là chim. Nhìn thấy tượng Bồ Tát thì nghĩ đến ta phải giống như vậy, kiến hiền tư tề. Đây là chim. Còn lễ là ta phải hết lòng đem nó làm được. Khi ta nghĩ đến mà làm không được thì chẳng phải gọi là chim lễ. Nghĩ đến thì làm được, hết lòng để y giáo phụng hành. Tôi rất muốn học Địa Tạng Bồ Tát, tôi muốn y theo lời giáo huấn của Ngài để làm. Tuy nhiên lời giáo huấn của Ngài rất nhiều chẳng nhớ nổi. Đây là học kinh. Học kinh tức là nhớ lấy lời giáo huấn. Nếu tu trì được như vậy, tự nhiên tất cánh xuất ly khổ, chứng niết bàn lạc, nhất định sẽ được quả báo này. Đây chẳng phải gạt người, chẳng phải khinh người. Người đáng thương nhất thế gian là tự họ gạt họ, ngỡ rằng có thể giấu kẻ khác, gạt kẻ khác. Việc này không thể được. Lừa gạt chính mình là thật, còn lừa gạt kẻ khác thì chẳng lừa gạt nổi. Anh chỗ lừa gạt đó đều là kẻ ngu si của thế gian. Người thế gian có tí lợi căn, người thông minh thì anh gạt không nổi. Người có học vấn, có đạo đức thì lại càng gạt không nổi. Dĩ thị chi cố, đắc đại ủng hộ. Vì duyên cớ như vậy cho nên được tất cả thánh hiền và hộ pháp quỷ thần phò hộ. Kiến văn lợi ích phẩm đệ thập nhị. Phẩm kinh này là bổn kinh dạy chúng ta một đoạn quan trọng sau cùng của con đường thành Phật. Phía trước nói Phật bảo, Pháp bảo, phẩm này thì nói Tăng bảo. Tam bảo đầy đủ, đây mới là chỗ quy y chân chính. Trong bổn kinh tam bảo đầy đủ, cách nói này người xưa hình như đều chẳng có nói qua. Pháp sư Thánh Nhất giảng kinh Địa Tạng, từ phẩm xưng Phật danh hiệu, kiến văn lợi ích cùng với bố thí công đức duyên ba phẩm, thì có thể thấy được đây là tam bảo. Đây là người khá có nhãn quan, rất chẳng phải dễ. Nếu chẳng phải tam bảo đầy đủ thì cái nhân thành Phật sẽ có khiếm khuyết. Duy chỉ có tam bảo đầy đủ thì kinh này mới được gọi là viên mãn. Nó quả là viên mãn. Như kinh Vô Lượng Thọ, trên đề kinh đã triển thị đại viên mãn, thanh tịnh bình đẳng giác, đó tức là tam bảo. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác là Phật bảo. Tam bảo đầy đủ, phẩm kinh văn này vừa mở đầu, đây là thuộc về phần lưu thông. Nhĩ thời Thế Tông tùng đánh môn thượng, phóng bá thiền vạn ức đại hào tướng quang. Vừa mở đầu thì chúng ta nhìn thấy đánh môn của Thế Tông phóng quang. Đánh là đánh đầu, đánh môn phóng quang, chúng ta nơi phẩm tựa của Đao Lợi Thiên Cung thấy được Thế Tông phóng quang. Nơi phần chánh tông chúng ta cũng thấy được Thế Tông phóng quang. Nay trong phần lưu thông lại thấy được tự chánh lưu thông ba phẩm đều phóng quang. Kinh điển loại này vô cùng hy hữu. Quý vị thường xem kinh Phật, lưu ý thì thử xem trong Đại Tạng Kinh mấy ngàn bộ kinh điển, có vài cuốn kinh điển nào là tự chánh lưu thông đều phóng quang không? Thì đây là đại biểu bất tư nghị kinh. Kinh Hoa Nghiêm bất khả tư nghị, ba phần đều phóng quang. Kinh Vô Lượng Thọ ba phần đều phóng quang. Cho nên kinh Địa Tạng, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa và kinh Vô Lượng Thọ là bình đẳng, không hai không khác. Đây là đại pháp viên mãn. Sơ phẩm phóng quang là đại biểu bản thể, tánh thể viên mãn. Tôi đã nói qua, tất cả chư Phật chỗ nói về pháp môn vô lượng vô biên đều là từ trong lý thể mà lưu lộ ra. Phần chánh tông phóng quang là đại biểu hiện tướng, nơi đây lại thấy phóng quang đại biểu lý thể, thể tướng dụng. Ánh sáng của tác dụng phóng ra đó là hào tướng. Hào là gì? Là chân long trên thân chúng ta. Bá thiên vạn ức cũng chẳng phải con số, là biểu pháp, tỏ ra là vô lượng vô biên. Quý vị nên biết, thể chỉ là một cái, còn tướng thì rất nhiều, tác dụng càng là vô lượng vô biên. Phóng bá thiên vạn ức đại hào tướng quang, câu này là tổng thuyết. Đại hào tướng quang trong câu này cũng hàm nhiếp thể tướng dụng ba nguyên tắc. Chữ đại là pháp thân, hào tướng là giải thoát, quang là bát nhã. Chúng ta thường gọi là tam đức bí tạng. Tam đức là pháp thân đức, giải thoát đức, bát nhã đức. Chư Phật Bồ Tát ở trong thập pháp giới lấy đại từ bi cứu độ tất cả chúng sanh là dùng ba đức này. Khi chứng được pháp thân thì có năng lực hiện thân khắp nơi. Cách hiện thân này thì là tự tại, nên lấy thân gì để được độ thì liền hiện thân tướng ấy. Thân tơ tướng chỗ hiện đó thì như trong kinh Lăng Nghiêm nói, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, tùy chúng sanh tâm ưng sở tri lượng. Đây là pháp thân, bất luận hiện thân gì đều là tự tại. Tự tại tức là giải thoát. Bất luận hiện cái tâm gì, bất luận thân gì, bất luận nói pháp gì, bất luận biểu thị cái gì, đều là trí tuệ chân thật. Đây là bát nhã. Phàm phu đã mê mất tự tánh, đem pháp thân biến thành nghiệp báo thân, đem giải thoát biến thành vô lượng khổ não. phiền não, đem bát nhã chuyển biến thành ngu si mê hoặc. Đây là chỗ khác nhau trên tác dụng của phàm và thánh. Chúng ta phải truy cứu căn bản của hai chữ giác và mê. Phật Bồ Tát giác ngộ, còn chúng ta mê hoặc. Cho nên sự giáo học của Phật Pháp tức là phá mê khai ngộ. Chúng ta phá mê khai ngộ được rồi thì cùng Phật Bồ Tát chẳng có khác biệt. Chỗ có tất cả kinh điển, phương hướng và mục tiêu đều là giúp cho chúng ta khai ngộ, giúp cho chúng ta phá mê. Phía sau lược kê 32 điều. 32 điều thì giống như 32 ứng thân vậy. Kỳ thật phía trước người ta đã nói thật rõ ràng là bá thiên vạn ức, nào phải chỉ có 32. 32 là đem cái tác dụng vô lượng vô biên quy nạp thành 32 loại. 32 loại đều dùng hảo tướng quan để biểu pháp. Đây là thông biểu cho cái vô phương đại dụng của tánh đức. Sở vị bạch hào tướng quan. Bạch là thanh bạch, chẳng có nhiễm trước. Thật tại tức là nói thanh tịnh tâm. Lục tổ đã từng nói hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc. Trong thanh tịnh tâm, tánh đức mới có thể hoàn toàn thấu lộ, cho nên nó nhất định được sắp vào đệ nhất. Phía sau chỗ có tất cả tác dụng đều là từ trong thanh tịnh tâm lưu lộ ra. Nếu chẳng có câu này, từ chỗ thủy tướng trở xuống mà xem, thật tại là thập pháp giới chúng sanh cũng chẳng viên. Nói đến tường thủy tức là tốt lành, thì Bồ Tát có tiêu chuẩn tốt lành của Bồ Tát, nhân thiên có tiêu chuẩn tốt lành của nhân thiên, ác đạo có tiêu chuẩn tốt lành của ác đạo. Tiêu chuẩn thì khác nhau, tuy nhiên phía trước bạch hào và đại bạch hào tướng quan thì đem tiêu chuẩn thiết định rồi. Phía dưới nói về tốt lành là sự tốt lành của chư Phật Như Lai, chẳng phải sự tốt lành của cửu pháp giới chúng sanh. Cho nên câu này hết sức quan trọng. Sự xây dựng tiêu chuẩn này, phía sau chỗ có tất cả đều hình như là từ trong tánh đức thanh tịnh lưu lộ ra, thì giá trị công đức này là cao, ý nghĩa tác dụng của nó mới thật sự viên mãn. Trong phần chú giải chỉ rõ cho quý vị loại quang minh nào đại biểu cho ý nghĩa gì. Tuy nhiên quý vị nên đặc biệt lưu ý, bất luận chỉ cho một tiểu khoa mục nào, nó đều là viên mãn, đều là sự lưu lộ của toàn thể tánh đức. Nói bố thí thì bố thí là sự lưu lộ của tánh đức viên mãn. Nói trì giới thì là sự lưu lộ của tánh đức viên mãn. Nói nhẫn nhục vẫn là sự lưu lộ của tánh đức viên mãn. Chẳng thiếu chẳng thừa, nó đại biểu cho ý nghĩa này. Chúng ta hiểu rõ nghĩa này, chúng ta đọc đoạn kinh văn này thì có thể thể hội được hàm ý chân chính của nó. Trước hết là lấy phóng quang để biểu pháp. Đây là vô cùng hy hữu. Thông thường nói lấy phóng quang để biểu pháp, mọi người đều là đối với hạng thượng căn lợi trí mà nói. Bởi vì ngôn ngữ rất phiền phức, nó là nghe khá lâu, chưa hẳn là có thể hiểu rõ. Người thượng căn lợi trí vừa thấy ánh sáng thì họ hoàn toàn thông đạt hiểu rõ ý nghĩa này. Sự câu thông ý kiến hết sức nhanh chóng, vả lại chẳng có nảy sinh hiểu lầm. Người trung hạ căn nhìn thấy Phật phóng quang thì chẳng hiểu ra làm sao. Đây là thật, chẳng biết sự áo diệu bên trong của nó. Cho nên sau khi Phật phóng quang còn phải viên thuyết. Viên thuyết là đối với người trung hạ căn tánh, phóng quang là đối với hạng thượng căn lợi trí. hạng người thượng căn lợi trí nhìn thấy Phật phóng quang thì đã thông đạt hiểu rõ tất cả. Tại sao vẫn còn ngồi ở đó nghe Phật giảng? Tại đây trong đại chúng gọi là ảnh hưởng chúng. Quý vị nếu có đọc Kinh Hoa Nghiêm thì biết thính chúng của Kinh Hoa Nghiêm là 10 đại loại ảnh hưởng chúng. Người thượng căn lợi trí, chúng ta là hạng hạ căn, khi gặp họ không thể không cúi đầu bội phục. Tánh giác ngộ của họ cao, hết sức là thông minh. Họ đều đang nghe, đều chẳng rời khỏi. Còn người hạ căn phải càng có quy củ, họ đều nghe, còn chúng ta không thể không nghe. Tức là ảnh hưởng người khác, chẳng phải họ không hiểu, mà là đến để làm ảnh hưởng chúng, là đến để trang nghiêm pháp hội, trang nghiêm đạo tràng. Tỷ như có pháp sư nào đó, cư sĩ đang giảng kinh, trong nhóm thính chúng có rất nhiều bác sĩ, sinh viên đại học, đây là họ đến để trang nghiêm đạo tràng. Người ngoài vừa nhìn vào, nghĩ rằng có lẽ buổi giảng này rất có nội dung. Nếu chẳng phải vậy, nhóm người này tại sao đến nghe? Là để tỏ ý nghĩa này: ư đảnh môn thượng, phóng như thị đẳng hào tướng quang dĩ, xuất vi diệu âm, cáo chư đại chúng, thiền long bát bộ, nhân phi nhân đẳng, thính ngã kim nhật ư đào lợi thiên cung, xưng dương tán thán địa tạng bồ tát, ư nhân thiên trung, lợi ích đẳng sự, bất tư nghị sự, siêu thánh nhân sự, chứng thập địa sự, tất cánh bất thối a nậu đa la tam miệu tam bồ đề sự. Ư đảnh môn thượng, phóng như thị đẳng hào tướng quang dĩ. Câu này là tổng kết. Quý vị xem chữ như thị đẳng, chữ đẳng là chỉ hãy còn rất nhiều, không chỉ là 32 tướng này. Chữ đẳng là vô lượng vô biên. Sau khi phóng quang, xuất vi diệu âm, chúng ta đối với việc Phật phóng quang chẳng biết, chẳng hiểu là nghĩa gì. Tuy chẳng biết, nhưng nhìn thấy Phật phóng quang, chúng ta lấy làm lạ lùng kinh ngạc, có thể dẫn khởi sự cảnh giác của chúng ta. Sau khi phóng quang, Phật nhất định có pháp quan trọng muốn nói, chúng ta nhất định phải đặc biệt chăm chỉ để nghe. Đối với người trung hạ căn tánh có thứ tác dụng này, cho nên mới xuất vi diệu âm cáo chư đại chúng. Phía dưới đích thật vô cùng quan trọng, nói với những người nào phóng quang là đối với người thượng đẳng. Bồ Tát Viên Giác A-la-hán là người thượng căn. Người hiện nay là chỉ đại chúng, đại chúng thiền long bát bộ, nhân phi nhân đẳng, đây là nói lục đạo chúng sanh. Thính ngô kim nhật ư đao lợi thiên cung. Ngô là chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật. Thính ngô kim nhật tại đao lợi thiên cung, xưng dương tán thán địa tạng bồ tát, ư nhân thiên trung, lợi ích đáng sợ. Địa tạng bồ tát đích thật ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Cùng kinh Vô Lượng Thọ nói về ba thứ chân thật tuyệt đối chẳng thua kém. Bất tư nghị sự, trí tuệ của ngài bất khả tư nghị, công đức bất khả tư nghị, sự nghiệp tu hành tự hành hóa tha bất khả tư nghị. Siêu thánh nhân sự, thánh nhân là nhân địa của chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát toàn bộ siêu việt. Chứng thập địa sự, đây là trong quá trình tu hành làm thập địa Bồ Tát. Tất cánh bất thối a nậu đa la tam miệu tam bồ đề sự, đây thì như là kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói viên chứng tam bất thối, tất cánh viên mãn thành Phật. Việc này tại chỗ nào? Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi. Quý vị đều biết phía trước chỗ nói đều là những việc này. Thế Tôn tại chỗ này làm tổng kết. kinh này sắp kết thúc là một cuộc tổng kết. Thuyết thị ngữ thời, hội trung hữu nhất Bồ Tát Ma Ha Tát, danh Quán Thế Âm, tùng tọa Nhi Khởi, hồ quỳ hiệp trưởng Bạch Phật Ngôn. Thế Tôn nói đến chỗ này, trong pháp hội có một vị Bồ Tát đứng lên thầy cho chúng ta nêu ra câu hỏi. Vị Bồ Tát này chúng ta hết sức quen thuộc, đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta nơi kinh này thấy có Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di Lạc, thật là phi thường. Viên giáo Đại Thừa Đẳng Giác Bồ Tát đều ở tại pháp hội này, chẳng có một vị nào chẳng tán thán Địa Tạng Bồ Tát, chẳng có một vị nào chẳng kính trọng Địa Tạng Bồ Tát. Vị pháp môn Địa Tạng này chúng ta làm sao có thể coi thường được. Pháp môn Địa Tạng là hiếu thân tông sư, cho nên nhất định chớ nên hiểu lầm. Đối với Địa Tạng Bồ Tát cùng Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh chẳng dám, chẳng cung kính. Còn đối với cha mẹ và thầy thì chẳng cung kính. Vậy là tất cả hỏng hết. Ý nghĩa chân chính của nó là ở hiếu thân tôn sư. Đây là hiếu kính. Thế Tôn, thị Bồ Tát Ma Ha Tát, cụ đại từ bi, lần mẫn tội khổ chúng sanh, ư thiên vạn ức thế giới, hóa thiên vạn ức thân, sở hữu công đức, cập bất tư nghị oai thần chi lực, ngã văn Thế Tôn, giữ thập phương vô lượng chư Phật, dị khẩu đồng âm, tán thán Địa Tạng Bồ Tát vân, chánh sử quá khứ hiện tại vị lai chư Phật, thuyết kỳ công đức do bất năng tận. Lời này chẳng phải người khác nói, mà là do Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát nói ra. Quán Thế Âm Bồ Tát đối với Địa Tạng Bồ Tát bội phục tán thán. Địa Tạng Bồ Tát đích thật đầy đủ viên mãn đại từ đại bi. Chỉ cần nơi nào có chúng sanh thì Bồ Tát ở nơi đó hiện thân cùng khắp, chẳng có lúc nào chẳng hiện thân. Đây là đạo lực oai thần bất khả tư nghị của Bồ Tát. Chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán, Quán Thế Âm Bồ Tát nói rất rõ ràng, thập phương vô lượng chư Phật, chẳng có một vị Phật nào chẳng tán thán. Tất cả chư Phật đối với Địa Tạng Bồ Tát tán thán như thế nào, chúng ta từ cửa miệng của Quán Thế Âm Bồ Tát nghe được. Chư Phật Bồ Tát đối với Địa Tạng Bồ Tát tán thán, chúng ta chẳng nghe được. Ở đây Ngài nói ra nên chúng ta mới biết được. Chánh sử quá khứ hiện tại vị lai chư Phật, đây là nói về ba đời. Phía trước nói về mười phương ba đời, chỗ có tất cả Như Lai, đều đến nói công đức của Địa Tạng Bồ Tát, vẫn nói không hết. Đây là lời tán thán của chư Phật. Địa Tạng Bồ Tát có công đức gì? Điều này chúng ta không thể không biết. Công đức của Địa Tạng Bồ Tát tức là đại hiếu viên mãn, tôn sư trọng đạo chân thật, hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo. Công đức này đích thật là mười phương ba đời tất cả chư Phật đều tán thán chẳng hết. Kinh điển vừa mở đầu là hướng về quý vị báo cáo, hạng người nào mới tận hiếu, đem hiếu đạo làm được rất viên mãn, một tí di hận khiếm khuyết đều chẳng có. Duy chỉ có thành Phật, nếu chẳng thành Phật thì hiếu đạo chẳng viên mãn. Nếu chẳng thành Phật thì việc tôn sư trọng đạo cũng chẳng viên mãn. Đây là sự thật. Nếu chúng ta muốn chân như bản tánh, tánh đức của chính mình lưu lộ một cách viên mãn, từ chỗ nào để học? Từ hiếu kính. Chư vị nếu như kỹ lưỡng để nghiên cứu Đại Thừa Giới Luật. Đại Thừa Giới Luật là xây dựng nơi trên cơ sở hiếu đạo. Thế Tôn đã chỉ thị rõ ràng cho chúng ta, nhất thiết nam tử thị ngã phụ, nhất thiết nữ nhân thị ngã mẫu. Chúng ta đối với cha mẹ hiếu thuận như thế nào thì đối với tất cả chúng sanh cũng có hiếu tâm như đối với cha mẹ mình để đối đãi. Đây là hiếu kính, đó là Bồ Tát hạnh. Ngày nay đã thọ Bồ Tát giới rồi, thọ rồi nhưng có làm được hay không? Làm chẳng được. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, thông thường gọi là danh tự Bồ Tát, hữu danh vô thực, mang lấy chiêu bài Bồ Tát, kỳ thật chẳng phải Bồ Tát. Thật sự y theo Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh để tu hành, chẳng thọ Bồ Tát giới, nhưng họ là Bồ Tát thật. Cảnh giới của Long Thiên Quỷ Thần, giờ đây có thể biết. Hình thức không quan trọng, thực chất mới là quan trọng. Anh rốt ráo đã làm được bao nhiêu? Rốt ráo đã làm được mấy tầng? Đây mới là quan trọng. Hướng giả hữu mong Thế Tôn phổ cáo đại chúng, dục xưng dương Địa Tạng lợi ích đẳng sự, duy nguyện Thế Tôn, vị hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh, xưng dương Địa Tạng bất tư nghị sự, linh thiên long bát bộ, chim lễ hoạch phước. Hướng giả là vừa rồi. Vừa rồi lại nghe Thế Tôn đang xưng tán, Thế Tôn vừa rồi lại đang nói. Duy nguyện Thế Tôn, vị hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh, xưng dương Địa Tạng bất tư nghị sự, linh thiên long bát bộ, chim lễ hoạch phước. Quán Thế Âm Bồ Tát thay cho chúng ta khải thỉnh. Phía trước lời tán thán của Phật là tổng kết, phía trước nói rất nhiều, chúng ta căn tánh chẳng bén, chẳng có khả năng đọc một biến vĩnh viễn chẳng quên, chẳng có khả năng này. Phật cáo Quán Thế Âm Bồ Tát: Nhữ ư ta bà thế giới, hữu đại nhân duyên, nhược thiên, nhược long, nhược nam, nhược nữ, nhược thần, nhược quỷ, nải chí lục đạo tội khổ chúng sanh, văn nhữ danh giả, kiến nhữ hình giả, luyến mộ nhữ giả, tán thán nhữ giả, thị chư chúng sanh ư vô thượng đạo, tất bất thối chuyển, thường sanh nhân thiên, cụ thọ diệu lạc, nhân quả tương thục, ngộ Phật thọ ký. Phật cáo Quán Thế Âm Bồ Tát: Quán Thế Âm Bồ Tát khải thỉnh, Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại ta bà thế giới đặc biệt có duyên phận, pháp duyên của Ngài rất thịnh, cho nên Thế Tôn đối với Ngài hết sức khen ngợi, khuyến khích một phen. Nhữ y ta bà thế giới, hữu đại nhân duyên, nhược thiên, nhược long, nhược nam, nhược nữ, nhược thần, nhược quỷ, nải chí lục đạo tội khổ chúng sanh, văn nhữ danh giả, kiến nhữ hình giả, luyến mộ nhữ giả, tán thán nhữ giả, thị chư chúng sanh ư vô thượng đạo, tất bất thối chuyển, thường sanh nhân thiên, cụ thọ diệu lạc, nhân quả tương thục, ngộ Phật thọ ký. Đây là Phật đối với Quán Thế Âm Bồ Tát đặc biệt khen ngợi, khuyến khích tán thán. Lời Phật cho nói là chân thật, như Kinh Kim Cang nói, ngôn ngữ của Phật là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ. Như ngữ là nói một cách vừa vặn thích đáng, chẳng nói quá đáng, cũng chẳng bất cập. Chỗ nói là vừa vặn đúng mức. Quán Thế Âm Bồ Tát đối với chúng ta đích thật như vậy. Tóm lại mà nói, ta bà thế giới lục đạo chúng sanh cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát đều có duyên phần đặc biệt. Văn nhữ danh giả là nghe được danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Kiến nhữ hình giả tức là thấy được hình tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ văn và kiến ở chỗ này đều là thuộc đại thừa, chẳng phải mắt thấy tai nghe thông thường. Mắt thấy tai nghe là trong tâm chẳng khởi dậy cái tâm kiến tánh, thì kiến văn chẳng có được lợi ích, chỉ có thể nói trồng hạt giống trong A Lại Gia Thức mà thôi. Đời này chẳng có được lợi ích, nhất định phải thêm như trong Kinh Kim Cang chỗ nói: tín tâm thanh tịnh, tắc sanh thật tướng. Chúng ta cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, đại từ đại bi để cúng dường, đó là thật sự cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu tâm anh không thanh tịnh, không bình đẳng, không từ bi, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cách anh rất xa. chẳng ở trước mắt. Tâm địa quả nhiên thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ cùng anh ở chung một nơi, đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hành. Đó là cúng dường. Luyến mộ tán thán. Luyến mộ là tự mình tu hành, tán thán là giới thiệu cho người khác, tuyến cử cho người khác. Đây là tự tánh hóa tha. Chúng sanh này ư vô thượng đạo, tất bất thối chuyển. Chúng ta có thể tin được, trước khi chưa xuất ly tam giới, thường sanh nhân thiên, cụ thọ diệu lạc. Nhân của họ thù thắng, duyên của họ thù thắng, quả báo đương nhiên là thù thắng. Người có thiện căn sâu dày như vậy, nơi nơi đều gặp được Phật Bồ Tát thông cảm họ, cho nên họ đạt được thánh nhân dễ dàng. Nhân quả tương thục, ngộ Phật thọ ký. Quán Thế Âm Bồ Tát là Tây Phương Cực Lạc thế giới trợ thủ của A Di Đà Phật. Phàm là học trò của Quán Thế Âm Bồ Tát, chẳng có một người nào chẳng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì gặp Phật thọ ký. Đoạn này là xưng tán bổn nguyện, bổn hạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta nên biết, trong cuộc sống thường thường hay gặp phải, anh là người học Phật, hỏi đến Quán Thế Âm Bồ Tát thì nói ra được. Nhân dịp cơ hội giáo dục này, đem Quán Thế Âm Bồ Tát cùng pháp môn chỉ dạy cho kẻ khác, đây tức là xưng tán Quán Thế Âm Bồ Tát, không được mê tín. Chẳng phải mỗi ngày lạy ngài thì có lợi ích, thì có thể phò hộ cho anh đặng thăng quan tiến chức, đây là mê tín, thường không thể chấp nhận được. Sự thật cũng chẳng phải như thế. Nếu như mỗi người mỗi ngày lạy Quán Thế Âm Bồ Tát đều phát tài cả, thử hỏi Đài Loan này người phát tài nhiều như vậy, phải chăng đều là thờ Quán Thế Âm Bồ Tát mà phát tài? Nơi khác họ cũng thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, tại sao họ chẳng phát tài? Còn ở Đài Loan lạy Quán Thế Âm Bồ Tát cũng chẳng phải ai ai cũng phát tài. 10 người thờ chỉ có một người phát tài, còn 9 người chẳng phát tài. Quán Thế Âm Bồ Tát có tâm cư xử thiên lịch, làm gì có đạo lý này? Nhất định phải biết đạo lý chân thật, thật tướng. Phía dưới Phật lại nói tiếp: Nhữ Kim Cụ Đại Từ Bi, Lân Mẫn Chúng Sanh, Cập Thiên Long Bát Bộ, Thính Ngô Tiên Thuyết, Địa Tạng Bồ Tát Bất Tư Nghị Lợi Ích Chi Sự, Nhữ Đương Đế Thính Ngô Kim Thuyết Chi. Quán Thế Âm Ngôn Duy Nhiên Thế Tôn Nguyện Nhạo Dục Văn. Đây là Phật tán thán ngài ở trong đại hội bước ra để khải thỉnh. Quán Thế Âm Bồ Tát yêu cầu thì Thế Tôn liền đáp ứng. Duy Nhiên là hết sức cung kính, hết sức hoan hỷ đáp ứng, vui lòng tiếp thọ lời chỉ dạy của Phật. Phật cáo Quán Thế Âm Bồ Tát: Vị lai hiện tại chư thế giới trung, hữu thiên nhân thọ thiên phước tận, hữu ngũ suy tướng hiện, hoặc hữu đọa ư ác đạo chi giả. Phật cáo Quán Thế Âm Bồ Tát. Phật cáo Quán Thế Âm Bồ Tát tức là nói với mọi người chúng ta: Vị lai hiện chư thế giới trung, hữu thiên nhân thọ thiên phước tận. Chúng ta biết được người trên trời thông thường xưng là thiên thần. Thiên thần vẫn là có thọ mạng. Từ dưới mặt đất đi lên, tầng thứ nhất là tứ thiên vương, tứ đại thiên vương. Một ngày của tứ thiên vương là 50 năm của nhân gian, thọ mạng của họ là 500 tuổi. Cách tính 500 tuổi này cũng là một năm 365 ngày. Tuy nhiên, một ngày của họ là 50 năm của nhân gian, thọ mạng này vẫn có ngày tận dứt, vẫn phải đến lúc cuối. Lên một tầng nữa tức là Đao Lợi Thiên. người Trung Quốc xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế. Cách tính của nó phải tăng già gấp đôi. Một ngày của Đao Lợi Thiên, tức là 100 năm của nhân gian, thọ mạng 1000 tuổi, cũng là lấy 365 ngày làm một năm. Thọ mạng 1000 tuổi, đi lên thì tăng gia gấp đôi, rồi lại gấp đôi. Đến 28 tầng trời, thọ mạng 8 vạn đại kiếp. 8 vạn đại kiếp cũng có lúc chấm dứt. Cho nên, tam giới lục đạo đều chẳng phải là cứu cánh. Thọ mạng dài chẳng hiếm lạ. Có gì là hiếm lạ đâu. Người ở nhân gian sống đến 70-80 tuổi là rất bình thường, chẳng phải lạ lùng. Loại phù du trên mặt nước, những loại sâu nhỏ chạy qua chạy lại trên mặt nước, thọ mạng của chúng chỉ vài giờ, thọ mạng chưa đến 10 giờ. Nếu chúng xem thọ mạng của chúng ta thì giống như chúng ta xem những người của trời phi tưởng thiên vậy. Cho nên nếu mình quả thật đến được trời sắc giới và vô sắc giới, cũng cảm giác chẳng có khác biệt, giống như người nhìn loại phù du vậy, chẳng có nghĩa chi cả. Phật nói rõ chân tướng của tam giới lục đạo. Cứ lấy Đao Lợi Thiên để nhìn nhân gian. Một ngày của Đao Lợi Thiên là 100 năm của nhân gian. Con người chúng ta sống đến 100 tuổi không nhiều. Đao Lợi Thiên nhìn chúng ta thấy rất là đáng thương. Sáng sanh ra thì tối liền chết đi. Còn Di Lặc Bồ Tát ở Đảo Xoái Thiên nhìn chúng ta lại càng đáng thương. Một ngày của Đảo Xoái Thiên là 400 năm của nhân gian. Tại Đảo Xoái Thiên để tính thọ mạng của nhân gian chỉ có 2-3 giờ mà thôi. So với chúng ta nhìn loại phù du còn chẳng bằng. Thọ mạng còn phải ngắn hơn, đáng thương hơn, mà còn ở đó ra sức tạo nghiệp. Đây là Phật vì chúng ta nói ra chân tướng của lục đạo, không đáng như vậy. Người thật sự giác ngộ nên nắm lấy thời gian ngắn ngủi này để làm sự nghiệp siêu việt lục đạo luân hồi. Đây mới thật sự là con người phi thường. Tất cả chư Phật Bồ Tát thấy đều tôn trọng, thấy đều bội phục. Nếu thật sự muốn siêu việt lục đạo luân hồi, duy chỉ có pháp môn niệm Phật là con đường tắt. Không những là đường tắt mà còn là con đường vô cùng vững vàng. Cổ đức có nói, muôn tu muôn người đi. Chúng ta sống trong thời gian ngắn ngủi lửa đá điện quang này, phải nắm lấy thời gian thuận lợi để làm việc này. Người làm việc này rất nhiều, nhưng thành công thì lèo tèo thưa thớt chẳng có mấy người. Tại sao chẳng thể thành công? Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói rất hay. Trong Tây Phương Sát Chỉ, Ngài nói, pháp môn niệm Phật tối kỵ nhất là sen tạp. Thì chúng ta biết được những người niệm Phật sở dĩ chẳng thành công được, đều là vì sen tạp. Sen tạp thế gian danh văn lợi dưỡng còn chẳng được, huống chi là xen tạp ác nghiệp. Nói nghiêm khắc hơn một tí, xen tạp tất cả đại thừa Phật pháp còn chẳng được, huống chi là xen tạp thế gian ngũ dục lục trần. Đây thì chẳng thể nào thành công được. Thật sự muốn thành tựu, chẳng những thế gian pháp chẳng xen tạp, mà cả Phật pháp cũng chẳng xen tạp. Chỉ một câu Phật hiệu niệm đến cùng, bổn nguyện bổn hạnh của Địa Tạng Bồ Tát đều làm được cả. Chẳng cần phải đi tìm kinh bản từng câu để tu. Chẳng cần nữa. Đã viên tu rồi, một câu A Di Đà Phật này đều bao quát tất cả. Chẳng phải người chân chánh hiếu thân thì chẳng chịu một lòng một dạ để niệm Phật. Chẳng phải người chân chánh tôn sư trọng đạo cũng chẳng chịu một lòng một dạ để niệm Phật. Thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống, nắm chặt lấy một câu Phật hiệu này. Đó tức là con người đại hiếu, đại kính vậy. Hữu thiên nhân thọ thiên phước tận, hữu ngũ si tướng hiện, hoặc hữu đọa ư ác đạo chi giả. Ngũ si tướng tức là người sắp chết trước phải đau bệnh, có bệnh khổ, còn thiên nhân thì chẳng đau bệnh, phước báo lớn. Tuy nhiên, lúc lâm chung ngũ si tướng hiện tiền, đây tức là bệnh đau của họ, thì sanh đại phiền não. Họ biết thọ mạng của họ sắp hết, hoặc hữu đọa ư ác đạo chi giả. Ở trên trời nếu chẳng thể tiếp tục tu hành, tích công lũy đức, khi phước báo của họ hưởng hết rồi, hưởng hết thì đọa lạc trở xuống. Trong đời quá khứ họ có tạo tội nghiệp nghiệp báo này hiện tiền thì phải đọa lạc. Đây là thiên nhân gặp phải việc đại khổ não. Như thị thiên nhân, nhược nam nhược nữ, đương hiện tướng thời, hoặc kiến Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, hoặc văn Địa Tạng Bồ Tát danh, nhất chiên nhất lễ, thị chư thiên nhân, chuyển tăng thiên phước, thọ đại khoái lạc, vĩnh bất đọa tam ác đạo báo. Đây là nói về thiên nhân. Khi họ gặp phải tai nạn, lúc ác nghiệp hiện tiền sắp đọa lạc, là giây phút khẩn yếu. Nếu như có duyên phần, cơ hội tốt nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, thấy được hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chữ kiến văn tức là thấy nghe ở đây, cần phải nhớ kỹ tiêu chuẩn chỗ nói phía trước. Điểm này rất là quan trọng. Ngài là thuộc về giáo chủ của Đại Thừa, nhất chiêm nhất lễ, bằng lòng chân thành cung kính, ngưỡng mộ hạnh nguyện của Bồ Tát, hâm mộ hạnh nguyện của Bồ Tát, noi theo hạnh nguyện của Bồ Tát, mong mỏi hạnh nguyện của Bồ Tát. Đây là chiêm lễ. Ngày nay chúng ta học Phật, kỳ thật đem nghĩa kinh đều sơ xuất mất, chỉ là trên hình thức dạy anh chiêm lễ, cúng tượng Địa Tạng Bồ Tát, mỗi ngày thắp nhang bái bái, toàn bộ đều làm công phu bề ngoài, cho nên chẳng có hiệu quả. Không được hiệu quả thì đi hủy bán Phật Bồ Tát, nói Phật Bồ Tát không linh, có thiện căn sâu dày mới chẳng tạo tội nghiệp này. Trước kia có một vị pháp sư trong nhà có thờ Địa Tạng Bồ Tát. Một ngày nọ ông ra ngoài giảng kinh, ở nhà bị ăn trộm vào. Giảng kinh xong về nhà, thấy vậy thì nói với Địa Tạng Bồ Tát rằng: Ngài không linh, tôi hàng ngày đều cúng dường Ngài, mà Ngài thì chẳng phò hộ cho tôi. Ngày nay bị trộm đạo, ông bèn đem Địa Tạng Bồ Tát đánh cho một trận. Đây là mê hoặc điên đảo, chẳng rõ sự lý. Đọc kinh chỉ xem văn sanh nghĩa, ba đời Phật oan, ba đời chư Phật đều kêu oan uổng. Phật chỗ nói đó chẳng phải nghĩa này, lại đem nghĩa này hiểu sai đi. Chúng ta cúng dường tượng Phật Bồ Tát có hai ý nghĩa. Một là báo ân, niệm niệm không quên ân đức của Thầy đối với chúng ta. Thầy đã vắng bóng, ta thờ hình tượng để kỷ niệm Thầy, chẳng quên Thầy, là ý nghĩa này. Thứ hai là kiến hiền tư tệ, Ngài là phàm phu, hiện nay thành Phật, thành Bồ Tát, ta phải giống như Ngài, lấy Ngài làm cái gương tu học cho ta, làm mục đích của việc tu học, hy vọng ta cũng có thể đạt đến bước đường như Ngài. Chúng ta thờ tượng Phật là với hai ý nghĩa này, thờ phượng cúng dường như vậy mới có được lợi ích chân thật. Đây là Phật Bồ Tát thật sự phò hộ. Quả báo ấy trong kinh chỗ nói đó chúng ta cũng đều có thể tin được. Hà huống kiến văn Bồ Tát, dĩ chư hương hoa, y phục, ẩm thực, bủ bối anh lạc, bố thí cúng dường, sở hoạch công đức phước lợi vô lượng vô biên. Trong kinh chỗ nói những việc này hoàn toàn đều là nghĩa biểu pháp. Nếu anh chẳng biết biểu pháp, cứ vậy mà làm, thì chẳng có được công đức, cũng chẳng có được phước lợi. Cái gì là hương? Hương là đại biểu tánh đức, tánh tâm thanh tịnh, tức là hương. Lấy thanh tịnh tánh tính tâm cúng dường Bồ Tát. Hoa là đại biểu lục độ vạn hạnh, trước nở hoa sau kết trái. Hoa đại biểu tu nhân, đem những điều quan trọng này quên hết rồi đi mua tí hương thơm hoa đẹp để cúng dường. Đây là nhìn văn sanh nghĩa. Niệm Phật đường của Đại sư Ấn Quang, hương hoa chi cũng đều chẳng có, chỉ thờ một tượng Phật A Di Đà. Phía sau tượng Phật ngài dán một chữ tử, trước tượng Phật đặt một ly hương, một ly nước trong, ngoài ra chẳng có chi cả. Cúng dường của ngài là đầy đủ, một thứ cũng chẳng thiếu. Còn chúng ta cúng dường là hình thức, người ta là trọng thực chất. Thực chất cúng dường, hình thức hình như cái chi cũng chẳng có. Chúng ta phải trọng thực chất, không trọng hình thức. Y phục là đại biểu cho nhẫn nhục, y phục đại biểu biết sĩ nhục, tri sĩ cận hồ dũng, thì cái tâm tinh tấn phụng trì chánh pháp sẽ khởi dậy. Cái gì là sĩ nhục? Họ đã thành Phật, ta vẫn còn là phàm phu. Đây tức là sĩ nhục. Nghĩ đến năm ấy cùng nhau tu chung một nơi, họ bây giờ là đẳng giác Bồ Tát, còn ta hiện nay vẫn ở tại lục đạo luân hồi. Đây tức là đại sĩ nhục. Cho nên y phục là để che giấu sự hổ nhục, nên chẳng cần chú trọng hoa lệ. Ẩm thực là để trị bệnh. Bệnh gì vậy? Bệnh đói. Nên biết người thế gian cho rằng thân thể mình rất khỏe mạnh. Khỏe mạnh sao đây? Ba bữa cơm không ăn thì đói đến không thể cử động được, thì bệnh liền phát ra. Ẩm thực là để trị bệnh. Bửu bối là đại biểu của cải công đức trong Phật môn, đại biểu thất thánh tài. Anh lạc đại biểu trang nghiêm. Việc trang nghiêm thì quá nhiều. Đây là phía trước nêu ra vài đoạn để dạy chúng ta bố thí cúng dường. Sở hoạch công đức phước lợi vô lượng vô biên. Tự mình hết lòng tu học lại đi giúp đỡ kẻ khác. Tại giảng đường cùng quý vị nói qua rất nhiều. Quý vị ở nhà học Phật, xem tình trạng trong nhà, người nhà đối với việc học Phật của mình rất hoan hỷ, thì có thể trang nghiêm Phật đường. Nếu người nhà đối với việc học Phật của mình không tán thành, nói anh mê tín, thì chỗ có tất cả hình thức trang nghiêm đều chẳng cần. Đừng nên dẫn khởi phiền não cho người nhà. Cứ cho là chẳng có hương hoa cúng dường là có lỗi với Phật Bồ Tát. Thật tại mà nói, đó là chẳng rõ sự lý, mê hoặc điên đảo. Tại trong đạo tràng phải trang nghiêm, đạo tràng phải coi trọng hình thức. Vì sao? Vì đạo tràng là để tiếp dẫn đại chúng, đặc biệt là tiếp dẫn kẻ sơ học, cho nên rất chú trọng hình thức. Còn cá nhân tu học chẳng coi trọng hình thức, coi trọng thực chất. Coi trọng là vì dễ dàng tiếp dẫn kẻ sơ học, đặc biệt là đối với cơ hội giáo dục của kẻ sơ học. Họ lần đầu mới đến rất là hiếu kỳ, lấy cơ hội giáo dục đem đạo lý kể cho họ nghe. Đây là giáo dục. Cho nên đạo tràng cần phải chú trọng hình thức. Phục thứ Quán Thế Âm, nhược vị lai hiện tại chư thế giới trung, lục đạo chúng sanh, lâm mạng chung thời, đắc văn địa tạng Bồ Tát danh, nhất thanh lịch nhĩ căn giả, thị chư chúng sanh, vĩnh bất lịch tam ác đạo khổ. Phục thứ Quán Thế Âm Bồ Tát, nhược vị lai hiện tại chư thế giới trung, lục đạo chúng sanh, lâm mạng chung thời. Đây là giờ phút tối quan trọng. Bất luận ở một đạo nào liên quan đến sanh tử, giờ phút này quan trọng. Vì sao? vì liên quan đến họa phước của đời sau. Chết tốt lành nhất định kiếp sau sanh tốt lành. Đây là một đại sự rất trọng yếu, là điềm báo trước hết sức rõ ràng. Con người lúc lâm chung thần thức rõ ràng, chẳng mê hoặc điên đảo. Người này sau khi chết, dù là chẳng tin Phật, cũng chẳng đọa tam ác đạo. Quý vị nên biết, những người hồ đồ ngớ ngẩn mới đọa tam ác đạo. Những người đầu óc tỉnh táo không thể đi vào súc sanh đạo được. Đến súc sanh đạo đầu thai đều là mê hoặc điên đảo. Cho nên lúc lâm chung chết tốt lành. Người Trung Quốc nói năm phước, cái sau cùng là chết tốt lành. Đời sau nhất định có đại phước báo. Đây là giờ phút hết sức quan trọng. Lúc này nếu có duyên phần tốt, gặp đường thiệt tri thức chân chính, dạy họ niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát. Chỗ này nói đắc văn địa tạng Bồ Tát danh. Chữ văn ở đây thì chẳng phải cái tiêu chuẩn phía trước, chẳng phải nói tam tuệ, chỉ là trong lúc lâm chung thật sự nghe được có người dạy họ niệm danh hiệu địa tạng Bồ Tát. Nhất thinh lịch nhĩ căn giả thị chư chúng sanh, họ nghe được danh hiệu của địa tạng Bồ Tát, thật sự sanh thanh tịnh tâm, cung kính tâm, cầu Bồ Tát đến độ thoát cho họ. Thành tâm thành ý khẩn thiết thế đó để cầu Bồ Tát độ thoát họ, thì quả báo này là vô cùng thù thắng. Vĩnh bất lịch tam ác đạo khổ, đây là được địa tạng Bồ Tát oai thần gia trì. Việc này là thật. Tuy nhiên, duyên phần chẳng dễ gì gặp được. Sao lại chẳng dễ gặp được? Con người này lúc còn sống, đầu óc tỉnh táo, khuyên họ niệm địa tạng Bồ Tát đều chẳng chịu niệm. Lúc chết còn chịu tiếp thọ hay sao? Điều này khó lắm. Vạn nhất đến lúc đó chẳng chịu tiếp thọ, thì là không hết cả, vẫn phải đi đến tam ác đạo. Do đây có thể biết, lúc mệnh chung gặp được cái duyên này, nghe đến danh hiệu địa tạng Bồ Tát thì liền tin, sám hối, liền hết lòng thọ trì danh hiệu này. Đây cũng là thiện căn trong đời quá khứ hiện tiền, chẳng phải ai cũng làm được. Vả lại kỹ lưỡng để suy nghĩ, những người như vậy tất phải cụ bị ba điều kiện. Thứ nhất là lúc lâm chung thần thức rõ ràng. Nếu mê hoặc điên đảo, gia nhân quyến thuộc đều chẳng nhận ra. Bảo họ niệm danh hiệu địa tạng Bồ Tát, họ chẳng nghe thấy. Người nhà đều chẳng nhận ra, thì làm sao còn có thể nhận biết địa tạng Bồ Tát? Điều thứ nhất phải tỉnh táo. Điểm này chẳng phải dễ. Điều thứ hai là gặp được chân chánh thiện tri thức. Thứ ba là thiện tri thức chỉ dạy họ đều hoàn toàn tiếp thọ. Ba điều này thiếu đi một thì không thể nào thành công được. Cho thấy sự thật là như vậy. Ba loại duyên đều đầy đủ chẳng phải dễ. Vì vậy cho nên công phu học Phật vẫn phải nhờ huấn luyện lúc bình thường mới là thật sự đáng tin. Nhất định xin chớ cho rằng xem đến đoạn kinh văn này Phật có thể chẳng cần học, đến lúc lâm chung vẫn còn kịp. Phàm là còn cái tâm cầu may, chẳng có một người nào chẳng thất bại. Đây là cho chúng ta biết đích thật có sự việc này. Giống như nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của A Di Đà Phật vậy. Lúc mệnh chung một niệm hoặc 10 niệm nhất định được sanh. Tuy nhiên một niệm hoặc 10 niệm giống như phía trước chỗ nói chẳng khác, phải cụ bị ba điều kiện này. Ba điều kiện này đầy đủ hết sức là khó khăn. Nếu chúng ta đến bệnh viện để quan sát những người lâm chung nguy kịch, có được mấy người đầu óc còn tỉnh táo? Còn chính chúng ta đây có bảo đảm chính mình lúc lâm chung đầu óc có tỉnh táo được chăng? Đây là một vấn đề trọng đại. người học Phật đều hy vọng đến lúc mệnh chung chẳng có bệnh khổ. Trước mắt chúng ta đã có nhiều người làm được rồi đó, chúng ta tại sao chẳng làm được? Pháp sư Khoan Luật ở Đại Lục Sáng Tác Nguyện Cận Đại Vãng Sanh Ký, Đài Trung Đài Loan, ông Lâm Kháng Trị viết quyển Vãng Sanh Kiến Văn Ký. Họ đến khắp nơi để sưu tập tư liệu, tôi thấy ít nhất có đến 500 người. Họ sưu tập đó đều là thật. Có người đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, chẳng có bệnh khổ, biết trước giờ chết. Đây là việc xảy ra 40 năm gần đây tại Đài Loan. Gương mẫu nhiều như vậy, những người này là hiện thân nói pháp, vì chúng ta làm ra tấm gương về việc tu tịnh độ thành tựu. Hãy quan sát kỹ lưỡng, nghe ngóng họ tu học cách nào. Ngày nay chúng ta học Phật cùng họ khác hẳn, đối chiếu một tí là biết ngay. Những người thật sự được sanh về tịnh độ, chẳng có một người nào chẳng phải thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống, ngay cả hoằng pháp lợi sanh cũng buông xuống luôn. Chẳng buông xuống thì quyết định chẳng được vãng sanh. Sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh chúng ta nên tùy duyên mà làm. Tùy duyên tức là buông xuống. Có duyên thì làm, không duyên thì không làm. Quyết chẳng đeo mang trong lòng. Làm mà không làm, không làm mà làm. Làm và không làm là một, chẳng phải hai, thì là buông xuống. Nếu có ý đi làm, nhất định phải đi làm, thì người này chẳng có buông xuống. Có cái tâm đi làm là phan duyên. Phan duyên đối với tâm thanh tịnh của mình quyết định có chướng ngại. Tâm không thanh tịnh, tâm tịnh thì độ tịnh, tâm không thanh tịnh thì làm sao vãng sanh được. Cho nên Phật giáo bề ngoài chẳng giống như Cơ Đốc giáo tích cực như vậy, nhiệt tâm như vậy, đến khắp nơi lôi kéo tín đồ thì tâm chẳng thanh tịnh. Phật pháp là tùy duyên, quyết định chẳng phan duyên. Có được duyên phần này thì ta phải nên làm lợi ích cho chúng sanh, tán dương Phật Bồ Tát, chúng ta phải làm. Khi chẳng có duyên phần thì quyết định chẳng miễn cưỡng. Quý vị đồng tu nên biết, nếu miễn cưỡng mà làm thì tu đó chỉ là phước báo hữu lậu của thế gian mà thôi. Một tí phước báo này ở đó mà hưởng. Nếu như kiếp sau không có được thân người thì ở nơi ngạ quỷ súc sanh mà hưởng. Ở trong ngạ quỷ làm thổ địa, làm thành hoàng, chỉ là phước đức. Mùng một ngày rằm đều có người thắp nhang lễ bái. Ở Đài Loan càng nhiều. Có nào là thần núi, thiên tuế gia đều là loại quỷ thần có phước đức. Còn trong đạo súc sanh có phước báo ở ngoại quốc có. Ở ngoại quốc trong nhà nuôi những con thú vật cưng chiều, chúng thật là có phước báo. Chủ nhân săn sóc hầu hạ rất mực chu đáo, chúc chúng được hưởng thụ như vậy. Khi rõ được chân tướng sự thật mới biết được tam giới quả thật đáng sợ. Kinh Pháp Hòa nói tam giới hỏa trạch, ba giới như là nhà lửa. Cách tỷ dụ này một tí cũng chẳng sai. Luân hồi đường hiểm, ta nhất định trong một đời này xuất ly. Một đời này cách duy nhất đáng tin cậy vững vững vàng quyết định siêu việt, chẳng có gì hơn nổi pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phần sau cùng của bộ kinh này đặc biệt vạch rõ con đường trở về với tịnh độ. Khi tụng đến bộ kinh này thì xin chớ lòng này ý khác, đem cái tâm tu tịnh độ phá hoại mất. Nên biết rằng lão thật niệm Phật thì Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện đều đầy đủ cả. Nếu như buông bỏ tịnh độ mà chỉ y theo Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện mà tu hành, có lẽ đời sau chỉ hưởng được thiên phước, còn việc ra khỏi tam giới thì rất khó khăn. Bên trong việc lợi hại đắc thất không thể không rõ. Chương này vì sao là tăng bảo trong tam bảo? Chúng tôi đem phần kinh văn đọc xong, rồi lại làm một tổng kết cho quý vị. Quý vị sẽ rõ, hà huống lâm mạng chung thời, phụ mẫu quyến thuộc, tương thị mệnh chung nhân, xá trạch tài vật, bủ bố y phục, tố họa địa tạng hình tượng, hoặc sử bệnh nhân, vị chung chi thời, nhãn nhĩ kiến an, kiến văn, tri đạo quyến thuộc, tương xá trạch bủ bối đẳng, vị kỳ tự thân, tố họa địa tạng Bồ Tát hình tượng, thị nhân nhược thị nghiệp báo, hiệp thọ trọng bệnh giả, thừa tư công đức, tầm tức trừ vũ, thọ mạng tăng ích, thị nhân nhược thị nghiệp báo mạng tận, ưng hữu nhất thiết tội chướng nghiệp chướng, hiệp đọa ác thú giả, thừa tư công đức, mệnh chung chi hậu, tức sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc, nhất thiết tội chướng, tất dài tiêu diệt. Đoạn kinh văn này là nói xả tài tu phước, y theo pháp môn địa tạng chỗ được lợi ích. Phía trước là nói lợi ích của việc nghe danh thấy tượng. Đoạn này chẳng những là nghe tên thấy tượng, vả lại thật sự phát tâm cố gắng tự mình thực hành. Học kinh đặc biệt phải chú ý đến, chẳng phải chỉ hạn chế ở hình thức. Nếu hạn chế nơi hình thức thì không được công đức lợi ích thù thắng. Chỗ nói trong kinh điển cần phải tâm hành tương ưng. Tâm tức là tư tưởng kiến giải trong tâm chúng ta phải cùng với hiếu hạnh của Bồ Tát tương ưng. Hành vi chẳng những tự mình phải đem lời giáo huấn của Bồ Tát làm được, mà còn phải phổ biến khuyến khích đại chúng tố họa địa tạng Bồ Tát hình tượng, tức là khuyến dẫn đại chúng. Những người bệnh nặng tự họ chẳng làm được, lại chẳng biết cách nào để làm, người nhà quyến thuộc thông đạt Phật pháp nên thay họ làm, khuyên họ làm. Lúc này xả tài tu phước, khiến tâm của họ biết rõ họ đã làm rất nhiều việc thiện. Cảm ứng này đặc biệt nhanh. Giả sử đây là vì nghiệp chướng trong thời kỳ này nên có bệnh nặng, họ tu phước thì bệnh lành ngay, sống lâu ít thọ. Nếu như thọ mạng đã đến sẽ chẳng đọa ác đạo. Cái nhân của ác đạo thì quyết định còn đó, chính mình tạo lấy ác nhân thì ác nhân làm gì có đạo lý chẳng tồn tại, nó vĩnh viễn không thể tiêu diệt. Tạo ác nhân vì sao chẳng thọ ác báo? Bởi vì duyên đã thay đổi. Trước kia chẳng có thiện duyên, nay ở trước mặt Địa Tạng Bồ Tát tu nhiều thiện duyên như vậy, lực lượng của thiện duyên đó lớn mạnh, đem thiện duyên báo trước. Điều này quý vị nên biết, đều phải từ trên duyên mà hạ thủ, trên nhân thì là vô phương.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không.